cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu trong sách Nhã Ca đoạn 1. Hôm nay trước khi tiếp tục tìm hiểu đến phần kế tiếp, tôi xin nhắc lại cùng quý vị ở trong sách Nhã Ca đoạn 1, câu 10 đến câu 11. Đôi mắt mình đẹp với đồ trang sức, cổ mình xinh với hộp trân châu. Chúng tôi sẽ làm cho mình truyền vàng có vải bạc. Thưa các bạn, đây là lời của chàng chăn chiên nói với người nữ. Cổ của nàng rất đẹp. Đây là điều đáng yêu và thân mật. Chàng có ý nói rằng sẽ đeo nhiều đồ trang sức vào cổ của cô gái với vàng và ngọc châu. Chàng nói về một phần của thân thể mà nó thu hút tình yêu. Anh ta đang nói về người nữ sẽ trở thành cô dâu của chàng. Tôi biết rằng có nhiều phụ nữ chú ý lông mi, mí mắt của chàng. Quý bà chú ý đến thân thể. Trong khi đó, người chồng để ý đến đôi má, đôi mắt, lỗ tai. Trong phương diện thuộc linh, cô dâu là hội thánh và chàng rể là Chúa Giêsu Christ. Ngài có thấy vẻ đẹp nào trong hội thánh hiện nay của các bạn không? Thưa các bạn, Ngài thấy tất cả chúng ta chỉ là một tội nhân hư mất. Người nữ Sunem có vẻ đẹp tự nhiên, dẫu rằng cô bị bỏ quên. Nhưng chúng ta không có như vậy. Không có điều gì trong chúng ta thu hút được Đấng Christ. Chúng ta không có điều gì đem đến cho Ngài. Nhưng Ngài cung cấp ban cho chúng ta mọi thứ. Hình ảnh tương tự này cũng áp dụng cho dân Israel. Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập không phải vì họ trội hơn người Ai Cập, không phải vì họ mạnh, không phải vì họ tốt, không phải vì họ trung tín, không phải vì họ có điều gì đáng chú ý, nhưng Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel bởi vì họ kêu cầu với Ngài. Tất cả điều này tùy thuộc vào tình yêu và ân điển của Ngài. Dân Israel ở trong tình trạng tuyệt vọng và Đức Chúa Trời ban cho họ sự giải cứu. Đức Chúa Trời nhớ lại đến giao ước đã lập với tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài. Khi Ngài đã hứa điều gì, Ngài sẽ làm trọn. Ngài giữ tốt lời giao ước. Chúng ta đang ở trong tình trạng hư mất. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Điều mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta làm, ấy là tin cậy vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chàng tráng chiên nói, chúng tôi sẽ làm cho mình chuồng vàng có dải bạc. Đây là hình ảnh của những gì tràn rễ trên thiên đàng sẽ làm cho người tin nhận Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 nói rõ về điều này. Đấng Christ yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Vì vậy, hội thánh được trở nên thánh. Hội thánh sẽ được rửa sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Đó là một việc kỳ diệu lạ lùng. Nhờ Chúa Giê-xu làm điều đó mà hội thánh trở nên vinh hiển, thánh khiết, không vít, không tỳ. Chúa Giê-xu đã làm điều gì cho chúng ta? Ngài cứu chuộc chúng ta. Ngài trả một giá cho chúng ta. Ngài cất đi tội lỗi chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Chúng ta được chiếc áo công nghĩa của Đấng Christ. Nhờ đó, chúng ta mới có thể đứng trước mặt Ngài và được Ngài chấp nhận. Bây giờ mời các bạn cùng nghe diễn đạt tiếp về bàn tiệc ở trong sách Nhã Ca, đoạn 1 câu 12. Trong khi vua ngự bàn ăn, cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra. Câu này có một ý nghĩa thuộc linh thâm sâu. Chàng rể đem tất cả những khách được mời vào bàn tiệc. Chúng ta có thể đi xuyên qua lịch sử để ghi nhận những người tiếp nhận lời mời đến với bàn tiệc của chàng rể. Khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, các gã trăng chiên từ ngoài đồng đến với Ngài tại Măng Cỏ. Sau đó, mấy người thông thái từ Đông Phương đến dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và mục dược. David nói về bàn tiệc. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 23 câu 5, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Có nhiều người lắng nghe lời của Chúa Giê-xu và đáp ứng. Tôi đã ngồi trong bàn tiệc của Chúa rất lâu nay. Các bạn có đang ngồi trong bàn tiệc của Chúa Giê-xu không? Các bạn có lời mời hãy đến. Chúa Giê-xu nói, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn buổi tối với người và người với ta. Trong sách Khải Huyền, đoạn 3, câu 20. Còn chờ đợi điều gì nữa mà chúng ta chưa đến với bàn tiệc của Chúa? Tôi mong ước các bạn đến với bàn tiệc của Chúa Giê-xu. Đây là một đặc ân đầy phước hạnh. Trong khi vua ngự bàn ăn, cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra. Dầu cam tòng là mùi hương thơm trong đời sống của Đấng Christ. Thật là một điều tuyệt diệu. Mùi dầu đó tỏa ra trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta liên hiệp với Ngài, khi ngồi trong bàn của Ngài, mùi hương sẽ tỏa ra trong chúng ta. Tiệc thánh là một lễ rất quan trọng nếu chúng ta có mối giao thông thân mật với Ngài. Nhưng nếu chúng ta chỉ chú ý đến hình thức của nghi lễ mà thôi, thì nó không có giá trị gì. Và tiếp đến, chúng ta sẽ thấy sự diễn đạt về bó hoa mộc dược. Ở trong sách Nhã Ca, đoạn 1 câu 13. Lương nhân tôi giống như bó hoa mộc dược cho tôi, nằm giữa lương long tôi. Thưa các bạn, tôi xin trích dẫn câu này ở một bản dịch Kinh Thánh mới như sau. Người yêu tôi, đối với tôi, là túi nhỏ đựng trầm hương nằm giữa ngực tôi. Đây là lời nói của cô dâu rất là thân mật. Xin đừng ngại mà bỏ qua hay chạy xa. Đối với những người tin nhận Chúa Giê-xu, đó qua một dược biểu tượng cho Đấng Christ. Các bạn có nhớ một trong những món quà mà các nhà thông thái đem đến tặng cho Chúa Giê-xu sau khi Giáng sinh là một dược? Đến khi Chúa Giê-xu chịu chết, Joseph và Nicodem đem một dược đến sức cho xác của Chúa Giê-xu. Một dược nói về đời sống của Chúa Giê-xu từ khi sinh ra đến khi chết. Các bạn thân mến, Đấng Christ có ở trên ngực, trên lòng của các bạn vào mỗi tối không? Khi các bạn thức dậy trong đêm tối, các bạn suy nghĩ về điều gì? Các bạn có lo lắng về những điều gì xảy ra trong ngày kế tiếp không? Tôi thú nhận rằng tôi cũng thường làm như vậy. Nhưng thật là tốt lành khi chúng ta giao mọi lo lắng và gánh nặng cho Ngài. Chúng ta cần làm theo lời khuyên của Phaolô, được chép ở trong sách Philip đoạn 4, câu 6 đến câu 8. chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Chúng ta cần nên có thời giờ suy gẫm về Chúa Giêsu Christ, suy nghĩ về tình yêu của Ngài và nói với Chúa Giêsu là con yêu Ngài. Các bạn là Cơ Đốc nhân thân mến, các bạn thiếu sót nhiều nếu chỉ hài lòng với một số điều nhỏ mình học hỏi được hay chỉ với một vài nghi thức. Nhưng xin các bạn hãy để Chúa Giêsu là đối tượng chủ yếu trong đời sống của các bạn. Ngài là đấng mà các bạn đến trong mối tương giao tốt đẹp và vui mừng. Ân điển và tình yêu của Ngài tỏ ra tuôn tràn trong các bạn. Chúa Giêsu đang gõ cửa lòng của các bạn. Xin các bạn hãy mở ra. Và tiếp đến, cô dâu nói về sự vui mừng của nàng với chàng rể qua hình ảnh của chùm hoa phụng tiên. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Nhã Ca, đoạn 1, câu 14. Lương nhân tôi giống như một chùm hoa phụng tiên cho tôi trong vườn nho En-Gedi. Hoa phụng tiên đề cập ở đây là một loại cây trắc bá. Có nhiều thứ cây được đề cập trong sách Nhã Ca này mà nó không có trong xứ Việt Nam, cho nên hơi khó cho chúng ta tưởng tượng đến và hiểu được. Hoa phụng tiên được ví sánh với chàng rể. En-Gedi là một khu vực gần biển chết. Nó là một chỗ phì nhiêu trong sa mạc bởi vì có dòng suối tại đó. Các bạn có nhớ đến khu vực En-Gedi trong đồng vắng là nơi David ẩn trốn vua Sao-lơ? Đó là một nơi tốt để trốn. Tại đó có trồng nhiều cây gia vị. Nó là một nơi rất tốt giữa sa mạc quang vắng. Chàng rể giống như chùm hoa phụng tiên trong vườn En-Gedi. Chàng giống như một cây đầy hương thơm. Đấng Christ được biểu tượng cho sự đẹp đẽ thu hút và hương thơm tuyệt diệu. Tôi muốn nhấn mạnh về thần tánh của Đấng Christ. Các bạn có thấy sự đáng yêu trong Ngài không? Ngài đến với thế gian trong hình thể con người như chúng ta. Ngài cũng đối diện với bao nhiêu cám dỗ nhưng không phạm tội. Không có tội lỗi nào trong Chúa Giêsu. Ngài là Đấng tuyệt vời. Không có sự sai lệch nào trong bản tánh của Ngài. Chúa Giêsu là Đấng trọn vẹn khi Ngài trở thành con người. Ngài rất đáng yêu. Ngài là chùm hoa phụng tiên. Ngài là Đấng mà sứ đồ dân diễn tả một cách mạnh mẽ sốt sắng. Kia, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong sách Giăng, đoạn 1, câu 29. Nếu các bạn lắng nghe Ngài, linh hồn của các bạn sẽ sống. Hay như tác giả Thi Thiên nói, khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Trong Thi Thiên, đoạn 34, câu 8. Chúa Giêsu là của lễ hy sinh. Như được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Ngài biểu tượng cho của lễ thiêu dâng lên trời. Tất cả những điều này nói lên một sự kiện. Đức Chúa Trời hoàn toàn hài lòng với những gì Chúa Giêsu làm cho các bạn và tôi. Ngài phán, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mãi được. Ở trong sách Matthew đoạn 3, câu 17. Chúa không bao giờ phán điều đó với tôi. Ngài có thể cũng không bao giờ phán như vậy với các bạn. Nhưng Ngài nói rằng, Ngài thỏa lòng với Chúa Giêsu. Thưa các bạn có thỏa lòng với Chúa Giêsu không? Tôi không nghĩ rằng có nhiều người thỏa lòng. Nếu họ thỏa lòng với Chúa Giêsu, họ sẽ không chạy từ chỗ này đến chỗ kia để tìm kiếm điều mới, tìm kiếm điều gì khác nữa. Họ chạy đi lắng nghe và tìm kiếm điều mới lạ. Khi làm như thế, thường là họ mất đi sự nhận thức về thân vị của Chúa Giêsu. Ngài là đấng tuyệt vời. Lương nhân tôi giống như một chùm hoa phụng tiên cho tôi trong vườn nho En-Gedi. Có thêm một biểu tượng thích thú khác nữa trong chùm hoa phụng tiên. Kinh Thánh nhấn mạnh về sự duy nhất của Chúa Giêsu Christ. Ngài là người con duy nhất của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng chăn chiên hiền lành duy nhất. Ngài là tôi tớ duy nhất của Cha. Ngài là cây nho thật duy nhất. Ngài là ngọn đèn duy nhất của thế gian. Chúa Giêsu là đường đi duy nhất, lẽ thật duy nhất, sự sống duy nhất. Chúa Giêsu là đấng toàn vẹn trong mọi sự. Ngài là đấng duy nhất với tất cả mọi sự. Ân điển vô hạn hiệp nhất trong chiên con của Đức Chúa Trời. Trong Chúa Giêsu, chúng ta thấy được đức tin của Abraham, sự say mê của Gia-cốp, sự hiền hòa của Môi-se, lòng sốt sắng của Ê-li, sự trong sạch của Gióp, tình yêu thương của sứ đồ dân. Tất cả mọi điều này đầy trọn và hoàn tất trong Ngài. Trong Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy lẽ thật, sự công bình và sự khôn ngoan, tình yêu thương, sự nhân từ, lòng sốt sắng, sự vững tin, sự thánh khiết và mọi ân điển. Nếu tôi còn nói sót một phẩm cách tốt nào của Chúa Giêsu, thì điều đó sẽ được bao gồm, bởi vì Chúa Giêsu là tất cả mọi điều. Ngài là tất cả, vì Chúa Giêsu thuộc về chúng ta. Đó là một sự mầu nhiệm tuyệt vời biết bao. Giờ đây, sau khi cô dâu biểu lộ sự trang sức của nàng cho chàng rể, bây giờ chàng nói với nàng về sự thanh lịch của nàng. Ở trong sách Nhã Ca, đoạn 1, câu 15. Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thai, mình thanh lịch thai, con mắt mình như mắt của bồ câu. Phản ứng tức thì cho nàng thể hiện trong câu. Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thai, mình thanh lịch thai. Nàng đã không nói, xin đừng nhìn vào tôi bởi vì tôi sạm nắng đen. Nhưng chàng nói với nàng, hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thai, mình thanh lịch thai, con mắt mình như mắt của bồ câu. Các bạn thân mến, chúng ta là cô dâu của Đấng Christ, nhưng là một người có tội. Chúng ta cần phải ăn năn giống như tiên tri Daniel đã cầu nguyện. Vậy, ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng, ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài đã gìn giữ giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài. Trong sách Daniel, đoạn 9 câu 5. Đây là lời ăn năn xưng nhận của mỗi người trong con cái của Đức Chúa Trời. Giống như lời cầu thai của Chúa Giêsu ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 6. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha đã giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha. Cha đã giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Đây là lời cầu thai của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cho các bạn và tôi. Bởi vì chúng ta đang ở trong Đấng Christ, nên Đức Chúa Cha không thấy tội lỗi nào trong chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không thấy tội lỗi của con cháu Gia-cốp và không cho phép Ba-ra-am rủa sả họ. Đức Chúa Trời ngự xuống và giải quyết vấn đề với dân sự của Ngài. Ngài không để họ thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời không để người ngoại giáo rủa sả dân Israel. Ngài nhìn thấy dân Israel trong Đấng Christ. Đó là phương cách Ngài nhìn chúng ta ngày nay. Người thanh lịch thai. Điều bí ẩn trong vẻ đẹp của người yêu được diễn đạt ở đây. Con mắt mình như mắt của bồ câu. Chim bồ câu thường là biểu tượng cho sự giản dị, chung thủy. Mắt của nàng được chú ý bởi chàng rể, và tất cả sự đẹp đẽ của nàng phản chiếu sự đẹp đẽ của chàng rể. Chúa Giêsu đã nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 22-23. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là chừng nào. Điều quan trọng ngày nay là quý vị và các bạn cần có đôi mắt nhìn lên Chúa Giêsu. Khi đôi mắt các bạn nhìn lên Chúa Giêsu, đời sống các bạn phản chiếu được sự đẹp đẽ của Ngài. Chàng rể nói rằng cô dâu tuyệt đẹp. Giờ đây, cô dâu đáp lại và nói một lời tương tự. Trong sách Nhã Ca, đoạn 1, câu 16 và 17. Hỡi lương nhân tôi, chàng xinh tốt, thật hợp ý thai. Lại giường của chúng ta xanh xanh, rường nhà chúng ta bằng gỗ hương nam. Ván lá mái chúng ta bằng cây tầm. Chúa Giêsu là chàng rể đẹp đẽ cho tất cả những người tin nhận Ngài. Thánh Augustine viết như sau: Chúa Giêsu đẹp trong thiên đàng, đẹp trong thế gian, đẹp trong vòng tay của cha mẹ, đẹp trong khi làm phép lạ, đẹp khi chịu chết trên thập tự giá, đẹp khi ở trong mộ, đẹp khi sống lại. Đây là phương cách mà Augustine, một thánh đồ lớn của Đức Chúa Trời, diễn tả về Chúa Giêsu. Cô dâu nói, chàng hợp ý thai. Đây là lời dùng để diễn tả về một bài thánh ca như được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 135 câu 3. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện, khá ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. Hay có thể là vì ấy là hợp ý thai. Đấng Christ hợp ý thai vì Ngài đáng yêu thai. Tại sao có nhiều người chạy xa cách Chúa Giêsu? Ngài là đấng tuyệt vời. Từ ngữ được dùng diễn đạt ở đây nói về việc chọn bạn trên thế gian. David nói với người bạn trung thành của mình là Jonathan, như được chép ở trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 1 câu 26. Hỡi Jonathan, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái lạc, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Chúng ta có thể nói điều gì về một đấng lớn hơn cả Jonathan? Có thể các bạn nói Chúa Giêsu hợp ý, đáng yêu hay không? Thật là một điều tuyệt diệu khi được ở với Ngài. Chúa Giêsu là đấng đem chúng ta đến sự yên nghỉ. Các bạn có thỏa nguyện trong Ngài không? Đức Chúa Trời là Cha, thỏa lòng với Chúa Giêsu. Hỡi lương nhân tôi, chàng là xinh tốt, thật hợp ý thai. Cô dâu nói tiếp, lại giường của chúng ta xanh xanh. Chữ giường ở đây thật ra không nói về cái giường ngủ, nhưng nó là một cái ghế dài và có chỗ dựa dùng trong buổi tiệc cưới. Đặc biệt là trong tiệc cưới, ghế dựa này được kết hoa và lá màu xanh. Tôi nghĩ rằng nó có ý nghĩa nhiều với cái giường xanh xanh trong bối cảnh ở Jerusalem. Do vậy, điều này cũng có thể nhắc lại về thời gian khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau trên nền cỏ xanh, đang khi đàn chiên đang ăn cỏ. Điều này cũng nhắc chúng ta nhớ đến lời của David nói ở trong sách Thi Thiên đoạn 23 câu 2. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Khi chiên nằm trên bãi cỏ xanh, bày tỏ một dấu hiệu là chúng đã thỏa dạ, no nê, đầy đủ. Đó là kết quả của những ai đáp ứng lại lời mời của Chúa Giêsu sẽ được an nghỉ với sự thỏa nguyện. Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ngài. Đồng cỏ xanh có sẵn cho chúng ta. Nếu các bạn là những cơ đốc nhân đang mệt mỏi, xin hãy đến với Chúa Giêsu để được yên nghỉ trong Ngài. Các bạn có nhớ đến Chúa Giêsu yên nghỉ nơi đâu khi Ngài đến thế gian không? Trước nhất Ngài yên nghỉ trong máng cỏ, và nơi cuối cùng mà Ngài yên nghỉ là trong mộ của Joseph. Ngài trải qua những nơi này để các bạn và tôi có thể ngồi với Ngài trong đồng cỏ xanh tươi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta là chiên trong đồng cỏ của Chúa. Chúng ta được no nê, an tịnh, đầy đủ. Và sau đó, chúng ta nằm, yên nghỉ. Tạ ơn Chúa về sự ban cho, chăm sóc, sự gìn giữ tốt lành của Ngài. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn luôn ở trong Chúa để hưởng được sự yên nghỉ, phước hạnh, tốt lành. Thân chào, tạm biệt quý thính giả. và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.